有为法，如梦幻泡影，
如
露亦如电，
如梦圆宝文，
如是观，
如老爷如灵，恩德如提光。发起菩萨普腾之鸟经第22，净空法师主讲，宣讲vào tháng 10 năm 1996，địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Quý vị, nơi trong kinh Phật thường thường thấy được như kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đều niệm rất thuộc. Quý vị thấy được mười phương Bồ Tát thường thường đến cực lạc thế giới để viếng thăm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật vì họ giảng kinh nói pháp. Vậy A Di Đà Phật quả thật có vì họ giảng kinh nói pháp chăng? Thật tế trong kinh có nói Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thuật lại cho chúng ta, đã nói chẳng ít, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà nói, giống như phiên dịch vậy, là Thích Ca Mâu Ni Phật phiên dịch cho chúng ta. Phật nói nhiều như vậy, kỳ thật Phật có nói chăng? Phật một câu cũng chẳng có nói. Còn những vị Bồ Tát kia có hỏi vấn đề chăng? Bồ Tát một câu cũng chẳng có hỏi. Bỉ thử đối với ý của Phật thì liền hiểu rõ. Điều này tuyệt diệu chẳng thể nói được. Làm gì có nhiều lời vô ích như vậy để nói? Bỉ thử cầu thông ý kiến, thuyết pháp độ sanh còn phải dùng ngôn ngữ sao? Đó là quá dại dột. Sao phải dùng những thứ này chứ? Xin thưa với quý vị, chúng ta là phàm phu cao cấp, đều chẳng cần dùng đến ngôn ngữ. Đến phàm phu trình độ nào? Quý vị xem nhị thiền, Quan Âm Thiền, Quan Âm Thiền bỉ thử trao đổi ý kiến, chỉ phóng quang, chẳng có nói. Rất lạ lùng là họ vừa phóng quang thì anh làm sao biết được? Nếu anh chẳng tin, cứ đi đến ngã tư đường phố, coi cái đèn đỏ giao thông kia, vừa phóng ra màu đỏ, chẳng phải anh đứng lại bất động rồi sao? Cần gì phải nói, chỗ này không đi được, chỗ kia đi mau đi mau, chẳng phải phiền phức lắm hay sao? Những người từ Quan Âm Thiên trở lên, bỉ thử giao thông qua lại, những lời vô ích chẳng có, làm gì có những lời vô ích liên miên? Cho nên anh mới biết được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Pháp Thân Đại Sĩ, Phật giảng kinh nói pháp với họ, làm gì còn dùng ngôn ngữ? Chẳng bao giờ có việc này. Thế giới đó rất là kỳ diệu. Tâm của mỗi người đều là tịch tỉnh. Ý của Phật có thể thể hội được. Ý của Bồ Tát Phật cũng biết. Bỉ thử ở trong sự tịch tỉnh thì Phật khiến cho tất cả chúng sanh liền khai ngộ, liền được lợi ích. Cho nên phải biết công đức của ngôn ngữ hết sức có hạn. Cách giáo học của lớp thấp mới dùng đến ngôn ngữ, cách giáo học của cấp cao thì chẳng dùng đến ngôn ngữ. Quý vị phải biết đạo lý này. Cho nên lúc chẳng còn ngôn ngữ thì đệ nhất nghĩa công đức liền hiện tiền. Pháp vị cập nghĩa vị, giải thoát đệ nhất vị. Pháp là pháp cho nói tất cả chư pháp. Nghĩa là nghĩa lý. Trong các pháp hiểu rõ nghĩa lý này thì là giải thoát. Giải là giải mở. Cái gốc từ vô thủy kiếp đến nay, giải mở ra. Thoát là thoát khỏi tất cả mê hoặc điên đảo, vọng tưởng cả thảy đều thoát khỏi. Bên trong đây, đệ nhất vị liền hiện tiền. Đệ nhất vị tức là phía trước gọi là đệ nhất nghĩa công đức. Đây là pháp vị của bên trong chân như bản tánh lộ ra. Thời hữu trí tuệ giả, tâm bất sanh hân lạc. Làm gì có những vị Bồ Tát trí tuệ chân chính đã khai mở mà chẳng ưa thích ra việc này? Họ làm sao có thể ưa thích ra lời của thế tục chứ? Phía dưới hai câu, thì có ưng khí xả, vô lợi chư ngôn ngữ. Đây là Phật ở chỗ này khuyến khích chúng ta. Bởi thế cho nên, vì duyên cớ phía trước chỗ nói đó, quý vị xem, trí hành Bồ Tát cùng chúng ta khác hẳn. Phải nên đem những ngôn ngữ chẳng có lợi ích, cả thảy đều xả bỏ hết. Trừ phi chúng ta ở một nơi thảo luận kinh luận, thảo luận chánh sự, cần nên thảo luận. Ngoài những thứ này ra, có gì đáng nói nữa chứ? Vậy thì chi bằng lão thật niệm Phật. Sáu câu sau đây là tổng kết. Thương nhau cần tư duy, thù thắng đệ nhất nghĩa. Phật chỉ dạy chúng ta, khuyến khích chúng ta phải nên thường thường ưa thích tư duy. Tư duy để tu thù thắng đệ nhất nghĩa. Văn tư tu tam tuệ là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Bồ Tát chỗ tu học. Nguyên tắc của tiểu thừa tu hành là giới định tuệ tam học. Trong giới định tuệ tam học có viên dung, có thứ đệ. Thứ đệ là nhờ giới được định, nhờ định khai tuệ, nó có thứ đệ. Viên dung là giới định tuệ tam học đồng thời hoàn thành, đây gọi là viên tu. Nhưng tam tuệ của Bồ Tát chẳng có thứ đệ, nó tức là viên dung. Nó là một mà ba, ba mà là một, tuyệt đối chẳng phải nghe rồi sau khi đó mới đi tư, tư rồi sau đó mới tu. Đó là phàm phu, đó đâu phải là Bồ Tát. Cho nên chúng ta đối với tam tuệ chẳng thể hiểu lầm, chẳng thể nhìn văn mà sanh nghĩa, vì là anh đem nghĩa này hoàn toàn giải sai hết. Chữ văn của nó là đại biểu cho sự tiếp xúc sáu căn, tiếp xúc cảnh giới sáu trần, lấy chữ văn làm đại biểu. Còn chữ tư là đại biểu sự hiểu rõ. Chúng ta người phàm phải hiểu rõ việc này. Nếu suy nghĩ, Bồ Tát còn phải nghĩ hay sao? Nếu Bồ Tát vừa suy nghĩ thì lọ là họ là phàm phu rồi. Vừa suy nghĩ thì rơi vào trong ý thức mất. Họ đã lìa khỏi tâm ý thức rồi, chẳng dùng tâm ý thức nữa. Chuyển tám thức thành bốn trí. Người ta là tứ trí Bồ Đề, chẳng phải tám thức 51 tâm sở, sao có thể đi suy tư chứ? Cho nên chữ tư là đại biểu cho hiểu rõ, tu là đại biểu chẳng có lỗi lầm. Có thể thấy rằng vừa mới tiếp xúc thì hiểu rõ ngay, thì chẳng mê hoặc. Từ chỗ chẳng mê nên gọi là tư tu, từ chỗ hiểu rõ nên gọi là tư, tư tiếp xúc gọi là văn. Một lần là hoàn thành, làm gì có đến ba lần chứ? Đây mới là tuyệt vời. Còn tam tuệ là gì? Tam tuệ là cái tuệ của giới định tuệ. Nếu anh chưa khai tuệ thì anh quyết định chẳng làm nổi. Cho nên nhất định chớ hiểu lầm. Nói tôi tu Bồ Tát hạnh, anh xem tôi ở đây nghe kinh, tôi có văn, trở về nhà thì suy nghĩ, suy nghĩ rồi trở lại làm như thế nào, đó là hoàn toàn sai. Anh ở chỗ này là văn, văn là nghe đồn ngoài đường, về nhà rồi suy nghĩ là nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi tu hành là tu luyện mù quáng. Anh còn tư cho mình là Bồ Tát, anh bảo tệ hại biết chừng nào, đây là chà đạp Bồ Tát. Cho nên chẳng thể nảy sinh hiểu lầm. Ba chữ này cùng với tam học và phải cách giảng như nhau, nhất định phải hiểu được cho rõ ràng. Phật dạy cho chúng ta nên học Bồ Tát. như thế đệ nhất pháp, chư Phật sở tán thán. Thì có mình trí nhân thường nhau khuyến tu tập, tất cả chư Phật tán thán ai vậy? Tán thán tam tuệ của Bồ Tát. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, họ liền thông đạt hiểu rõ. Đây là tất cả chư Phật chỗ tán thán. Họ có thể đem chân tướng của những sự thật này, tánh tướng, lý sự, nhân quả, vừa tiếp xúc là cả thảy đều minh đạt. Đây tức là thù thắng đệ nhất nghĩa. Đây mới là chư Phật tán thán. Chúng ta lại xem phần kết luận sau cùng. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn, Sĩ Hữu Thế Tôn nãi năng thiện thuyết thể thoại quá thất. Di Lặc Bồ Tát thật là hiếm có. Lời tán thán của Di Lặc Bồ Tát là đại biểu thật sự nghe hiểu. Nếu Ngài chưa hiểu thì Ngài làm sao tán thán ra được chứ? Thế Tôn với trí tuệ như vậy, thiện xảo như vậy, đem cái lỗi lầm về việc ưa thích nói chuyện thế tục, nói với chúng ta rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, tư duy thắng nghĩa, lợi ích công đức, chúng ta tiếp nhận lời dạy bảo sau cùng này của Phật, phải nên thường thường tư duy cái nghĩa lý tối thù thắng. Nếu như theo bổn kinh mà nói, bổn kinh đến phần cuối cùng là Di Lặc thập tâm, cũng là dẫn về cực lạc. Vậy chữ thắng nghĩa ở đây là có thể xưng thuyết Di Đà danh hiệu, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Có thể thường thường nhớ Phật, niệm Phật, sự lợi ích công đức ấy là vô lượng vô biên. Thế Tôn, Hà Hữu Bồ Tát cầu ư Như Lai chân thật trí tuệ, kỳ phục nhạo ư hư cuồng thế thoại. Di Lặc Bồ Tát rất cảm thán mà nói, làm gì có Bồ Tát nếu như thật sự phát tâm một lòng một dạ muốn cầu trí tuệ viên mãn của Như Lai. Như Lai chân thật trí tuệ tức là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Vì phải cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà còn ưa thích những thế luận hư dối của thế gian. Việc này không thể nào có được, cho nên Bồ Tát nhất định phải xả bỏ. Nếu chúng ta thật sự muốn học Bồ Tát, thật sự muốn trong một đời này có được thành tựu, cũng phải cùng những Bồ Tát này như nhau, đem những lời thế tục này xả bỏ. Về phần trước cho nói về lời nói thế tục có 20 thứ lỗi lầm. Đoạn phía dưới đây là Di Lặc Bồ Tát thay cho chúng ta thỉnh giáo Thế Tôn ngủ nghỉ có những lỗi lầm gì. Những người ưa thích ngủ nghỉ rất nhiều, chúng ta hãy thử xem. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn Thế Tôn, Vân Hà danh vi thủy miên trung quá, nhược quan sát thời Bồ Tát ưng đường phát khởi tinh tấn, bất sanh nhiệt não. Thủy miên là tập khí rất nặng của lục đạo chúng sanh. Những người ngủ nghỉ nặng, quý vị phải biết, họ chẳng thể lên trời. Tinh thần của thiên nhân no đầy, chẳng có ngủ gục, thường hay ngủ gục, chẳng phải là việc tốt. Quý vị coi, Aluladà, trước kia khi nghe kinh ngủ gục, Thích Ca Mâu Ni Phật cho ông ta một bài học, trong đó rất có đạo lý. Phật chẳng có vọng ngữ, Phật nói nếu ông ngủ gục rất nhiều, rất phiền phức, tương lai giống như loại ốc hến, một lần ngủ là 1000 năm. Anh ưa thích thì tương lai đầu thai vào những loại động vật này, vì ưa thích đang ngủ nghỉ cho nên phải nên cảnh giác. Di Lạc Bồ Tát rất từ bi thay cho chúng ta hỏi câu hỏi này, đề ra vấn đề này để thỉnh giáo Thế Tôn. Vân Hà Danh Vi, Thụy Miên, Trung Quốc. Nhờ quan sát thời, giả như Bồ Tát có tánh cảnh giác cao độ, có thể quán chiếu, giác xét, biết cái lỗi của sự ngủ nghỉ, thì họ tự nhiên nhiên phát khởi tinh tấn, chẳng thể sanh phiền não. Ngủ nghỉ là hôn trầm, hôn trầm là một thứ phiền não. Phật ngôn Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát, ưng đương quan sát, thụy miên quá thất, hữu nhị thập chủng. Thế Tôn trong các kinh khác, thông thường giảng pháp cho chúng ta, phần nhiều đã giảng đến 10 thứ, còn đây được giảng đến 20 thứ, tăng lên gấp đôi, có thể thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm thường thấy, Thế Tôn lúc giảng pháp, đều giảng 10 thứ. Nhiều nhất là 11, 12 thứ, còn 20 thứ rất ít. Ở đây chúng ta thấy 20 thứ. Đây là nói rõ vấn đề này rất nghiêm trọng. Như quan sát thời, năng lĩnh Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ý lạc vô nguyện. Với chúng ta ngày nay, nghe được lời khai thị của Phật, có thể đề khởi giác quan được chăng? Có thể đề khởi cảnh giác được chăng? Để quan sát việc này cũng có thể khiến cho chúng ta tinh tấn chẳng giải đại. Xin xem phần kinh văn. Di Lặc, Vân Hà, Danh Vi, Nhạo Ư, Thụy Miên, Nhị Thập Chủng Quá, Nhất Giả, Giải Đại Lãng Đọa. Cái này chẳng cần nói nữa, ưa thích ngủ nghỉ, đương nhiên là giải đãi lười biếng. Tinh tấn chẳng đề khởi được. Nhị giả thân thể trầm trọng. Cái này phiền phức đã đến. Trầm trọng là bệnh. Thân thể chẳng khỏe. Cho nên phải biết, rất nhiều thứ bệnh là từ đâu đến? Là từ tham ngủ xảy ra. Anh vẫn còn tham ngủ hay sao? Người mạnh khỏe, thân thể nhanh nhẹn, dáng người càng lớn, động tác càng nhanh nhẹn, thân họ nhẹ. Đây là hiện tượng của sự khỏe mạnh. Người chẳng quá mập, nhìn giống như cái thân ngàn cân, rất khó di động. Khuyết điểm này là chẳng được nhẹ nhàng. Nhìn cái dáng này, có lẽ vì tham ngủ. Tam giả, nhan sắc điều tụy. Da vàng gầy ốm. Nhan sắc xấu xí, người khỏe mạnh thì nét mặt hồng hào, còn người bệnh hoạn vừa nhìn là biết ngay, nhìn ra được cũng đều là tham ngủ. Tứ giả tăng trừ tật bệnh, không có bệnh mà ngủ đến sanh bệnh, huống chi là đã có bệnh thì lại càng phiền phức. Ngũ giả, hỏa giới luy nhược. Hỏa giới tức là ngày nay chúng ta gọi là nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ cơ thể của anh thấp, nhiệt độ xuống thấp, tức là nhiệt độ cơ thể thiếu. Uống thức bổ cách chi, như là uống sâm cao ly, loại này đều là tánh nhiệt. Khi nhiệt độ cơ thể thiếu, phần nhiều đều dùng loại thuốc này để bổ. nhưng vì tham ngủ nên đem theo thuốc này ngủ mất hết, vô ích, không có tác dụng. Lục giả, thực bất tiêu hóa. Người ngủ nhiều, bộ tiêu hóa không tốt. Vì sao? Bên trong ruột, bao tử hoạt động rất chậm, thức ăn rất khó tiêu hóa. Không tiêu hóa là sanh bệnh. Phần nhiều đều thuộc về bệnh ruột bao tử. Thất giả thể sanh sang bào. Những người ngủ nhiều, nếu trên thân thể sanh ra mụn nhọt, nốt phòng thì rất nghiêm trọng. Vì ngủ quá nhiều thì mang những bệnh này. Phần nhiều thường là những người đang mang bệnh, nằm trên giường quá lâu, họ đích thật rất dễ sanh mụn nhọt nốt phòng này. Bác giả bất cần tu tập, đương nhiên họ không thể tinh tấn được, không thể cần phấn cố gắng để học tập. Cũ giả tăng trưởng ngu si, câu này dễ hiểu. Thập giả trí tuệ lụy liệt, chẳng có trí tuệ. Cho dù có trí tuệ nhưng vì ngủ nghỉ mà trở nên hôn trầm. Đích thật nó đã đem cái cửu ngộ của anh đóng chặt lại. Thập nhất giả bì phu ám trọc, người mạnh khỏe, làn da sáng sỡ, còn làn da này tối sậm, chứ trọc là chẳng sạch. Có rửa cách gì, quý vị xem làn da của họ đều có vẻ như chưa sạch. Thập nhị giả, phi nhân bất kính. Phi nhân là quỷ thần. Chư thiên quỷ thần nhìn thấy những người ngủ nhiều, họ đều lắc đầu, đối với những người này chẳng khởi dậy lòng tôn kính. Thập tam giả, vi hành ngu độn. Vi hành tức là sở vi sở hành. Chỗ làm chỗ hành của anh đều là ngu si ám độn, chẳng có thông minh, chẳng nhanh nhẹn. Thập tứ giả, phiền não triền phước, hôn trầm, chắc chắn vọng tưởng sẽ nhiều. Người ngủ nhiều thì ác mộng nhiều, ngủ cũng chẳng ngon giấc. Thật sự ngủ được ngon, có lẽ chẳng cần thiết phải ngủ nhiều như vậy. Càng ngủ thì càng ngon thì lại càng tham ngủ. Bên trong đó cũng có nhân quả tuần hoàn. Cho nên cần phải đem tinh thần phấn chấn lên. Thập ngũ giả, tùy miên phục tâm. Chữ tùy miên là thuật ngữ của Phật học, cũng tức là nói chủng tử của phiền não. Chủng tử của phiền não ở đâu? Nó hàm chứa trong a lại gia thức. Cái này trong lúc ngủ nó khởi tác dụng, khởi hiện hành, đem cái tâm thanh tịnh của anh, đem cái tâm giác ngộ của anh che lấp, khiến cho trí tuệ của anh không thể sanh được, che lấp tâm của anh. Thập lục giả bất nhạo thiện pháp, chẳng ưa thích thiện pháp. Thập thất giả bạch pháp giảm tổn. Chứ thiện pháp, người Trung Quốc gọi là thiện pháp, còn người Ấn Độ gọi là bạch pháp. Người Trung Quốc ta chúng ta gọi là thiện ác. Người xưa của Ấn Độ ưa thích gọi là hắc bạch. Hắc tức là biểu thị cho ác, bạch pháp biểu thị cho thiện. Vậy chỗ này cũng là người phiên dịch nơi trên văn tự, có lẽ năm xưa có chỗ sửa đổi. Nếu dùng hai lần bạch pháp thì chẳng đẹp trên văn tự. Quý vị xem phía trước là chẳng ưa thích ra thiện pháp, thì thiện pháp của người này giảm yếu đi. Cho nên dù có thiện pháp cũng là bị giảm tổn, tiêu mòn. Thập bát giả hành hạ liệt hạnh. chữ hạ liệt phạm vi hết sức rộng. Thông thường gọi là tâm phàm phu, tâm lục đạo đều thuộc về hạ liệt, không thể ở trong một đời này tu hành chứng quả. Muốn thực hiện trong sinh hoạt ngày thường hạ liệt tâm, tức là tham sân si mạng, loại hành vi này khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều chẳng rời khỏi tham sân si mạng. Thập cửu giả tăng hiềm tinh tấn, nhìn thấy người khác tinh tấn, chẳng những chẳng tán thán, chẳng ngưỡng mộ, mà còn hận họ, còn chán chê họ, đố kỵ họ. Họ đang tạo tội nghiệp. Nhị thập giả vị nhân khinh tiện, điều này chúng ta có thể lý giải được. Người ngủ nhiều, người lười biếng, có mấy người coi trọng họ, có được mấy người tôn kính họ, cho nên đại chúng thông thường đều khinh thường họ. Vị Phật ở chỗ này về việc ngủ nghỉ đã nói cho chúng ta hết 20 thứ lỗi lầm, 20 cái lỗi lầm. Phía dưới lại có phần kệ tụng để lặp lại. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn, phía dưới cũng là 20 bài kệ. Xin xem phần kinh văn. Thân trọng vô nghi kiểm, giải đãi hiểu khâm nhiệm, nhan sắc vô quan trạch, thị nhào thị miên quá, ưa thích ngủ nghỉ thì thân nặng nề, chẳng có oai nghi, chẳng biết kiểm điểm, giải đãi lười biếng, bất cứ việc chi họ đều chẳng đảm đang nổi, đảm đang không nổi. Nhan sắc chẳng có bóng loáng. Đây là hiện tượng lỗi lầm của việc ngủ nhiều. Bỉ nhân thường bệnh não, người ngủ nhiều nhất định là nhiều bệnh, nhất định là nhiều buồn rầu phiền não. Phong hoàng đa tập tụ, tứ đại hổ vi phản, thị nhạo thụy miên quá. Tứ đại tức là nói tứ đại chẳng điều hòa. Phong hoàng, chữ phong là một loại bệnh phong. Ngủ nhiều rất dễ mắc bệnh này, gọi là loại bệnh phong hàn. Bất luận là vào mùa đông hay mùa hạ, lúc ngủ bị gió thổi vào nhất định là không tốt. Vì lúc ấy khi đang ngủ, gần như lỗ chân lông toàn thân của mỗi người đều mở hết, nên rất dễ trúng phong hàn, rất dễ nhiễm bệnh. Tứ đại chẳng đều. Bài thứ ba, ẩm thực bất tiêu hóa, thân thể vô quang nhuận, thanh tư bất thanh triệt. Người này ngủ nghỉ nhiều, âm thanh giọng khàn khàn, chẳng có trong trẻo, ăn uống chẳng tiêu hóa. Câu này thì dễ hiểu. Thứ tư, kỳ thân sanh sang bào, trú già thường hôn thuệ. Hôn thuệ là ngủ hoài chẳng thức dậy. Chư trùng sanh cơ quan, thị nhạo thụy miên quá. Chữ cơ quan có nghĩa là cơ hội. Thân thể sinh ra những ký sinh trùng, cho chúng có cơ hội sinh sản. hoặc nói vi khuẩn bệnh tật. Cơ hội sinh sản của vi khuẩn, đây là việc rất phiền phức. Thối thất ư tinh tấn, phạt thiểu chư tài bảo, đa mộng vô giác ngộ, trị nhạo thụy miên quá. Chữ đa mộng trong văn trường hàng phía trước chẳng có câu này, là do bổ sung vào, bổ sung để thuyết minh. Những người ưa thích ngủ nghỉ đương nhiên là chẳng thể tinh tấn. Tiền của thế gian cố nhiên do cái nhân kiếp trước anh tu được. Kiếp trước chẳng tu nhân thì kiếp này dù anh có siêng năng cần mẫn thế mấy, anh cũng chẳng phát tài được. Cho nên tài bố thí thì được tài phú, pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, vô ý bố thí thì được mạnh khỏe sống lâu. Trồng nhân gì thì được quả nấy. Nhân thì đã có, nhưng nâng nếu chẳng gặp được duyên thì quả báo cũng chẳng thể hiện tiền. Duyên là gì? Duyên là tinh tấn. Trong mạng anh tuy có tài phú, có nhân, nhưng anh chẳng tinh tấn, ngày ngày cứ nằm mãi trên giường. Nằm trên giường thì tài phú từ đâu đến? Không thể nào được. Anh cần phải tinh tấn, siêng năng đi kinh doanh. Anh có được cái duyên thì tài phú của anh mới hiện tiền. Cho nên vừa ngủ nghỉ thì đã đem cái thiện duyên này đoạn mất. Trong mạng dù có tài phú cũng chẳng thể hiện tiền. Quý vị nói cái này có khổ não hay không chứ? Cho nên đây là thiểu phạt chư tài bảo, đa mộng vô giác ngộ. Chữ đa mộng tức là nhiều ác mộng. Đây là lỗi lầm của sự ngủ nghỉ. Phía dưới một bài, nghi vọng thường tăng trưởng, nhạo trước ư chư kiến, sĩ thành nàng liễu trị, thị nhạo thị miên quá. Chữ vọng là tỷ dụ, hình tướng của ngu si, thì giống như la vọng vậy. Những cái lỗ lưới li ti chằng chịt, hình dung sự ngu si tăng trưởng, thì trí tuệ đương nhiên chẳng còn. Họ còn ưa thích chấp trước thành kiến của họ. Chư kiến là thành kiến của họ. Tất cả việc đều tự cho là đúng, chẳng thể tiếp nạp ý kiến của người khác, tức là thành kiến chủ quan rất sâu. Căn bệnh này rất khó điều trị. Cũng tức là nói, họ chẳng dễ giác ngộ. Bài thứ 7, tổn giảm ư trí tuệ, tăng trưởng ư ngu si. Chí ý thường hạ liệt, thị nhạo thị miên quá. Nghĩa của bài này dễ hiểu. Trí tuệ tổn giảm, ngu si ngày ngày tăng trưởng, thì người này chẳng có chí lớn. Ở thế gian này qua được cứ cho nó qua. Đây là sống được một ngày là tính một ngày. Đích thật là sanh chẳng biết từ đâu đến, chết cũng chẳng biết đi về đâu. Đúng cái gọi là mê mẩn đắm say trong mộng. Đây là nói sự việc này. Bỉ trú A Lan Nhã thường hoài giải đãi tâm, phi nhân đắc kỳ tiện, thị nhạo thụy miên quá. Đây là chỉ cho một loại người tu hành. Nếu như họ bế quan, A Lan Nhã là nơi chốn tịch tỉnh, hoặc giả là họ ở núi, chúng ta thường gọi là tròi tranh, đều là kẻ hành giả tu hành, dưỡng đạo. cách thức tu hành của họ. Tuy nhiên, họ ở trong đó chẳng phải thật sự dụng công. Họ ở trong quan phòng để tha hồ ngủ nghỉ, ở trong tròi tranh nằm ngủ thoải mái, là làm những chuyện này. Đây là giải đại, đây chẳng phải là chân tinh tấn. Phật Bồ Tát chẳng hộ niệm cho họ, yêu ma quỷ quái được dịp thuận tiện để phá phách. Họ đem cái chỗ yếu của mình giao cho yêu ma quỷ quái, thế nên yêu ma quỷ quái bèn có thể khống chế họ. Việc này chúng ta thường gọi là trước ma, tức là bị ma nhập. Điểm này phải nên biết. Người ưa thích ngủ nhiều, chẳng những chẳng làm được việc gì, còn bị ma nhập. Ma là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, thủy ma, tức là ma ngủ, có tệ hại không chứ? Điều này phiền phức lớn đấy. Chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm có đến 51 loại ấm ma, đó là ma ngủ. Bài thứ 9, mong hồi thật chánh niệm, phóng tùng bất thông lợi, thuyết pháp đà phế vòng, thị nhạo thị miên quá. Chữ mong hội, tức là người hiện nay chúng ta gọi là hồ đồ. Mất đi chánh niệm, hiện tượng của nó là đọc kinh đọc không được trôi chảy, thường hay bỏ chữ, thường coi trật hàng, có những bệnh này. Đây tức là tinh thần chẳng tập trung được, là vì ngủ không đủ thì có những bệnh này. Nếu như đi giảng kinh ở trên đài quên mất nghĩa kinh, quên mất, hay là tài liệu chuẩn bị quên mất, hiện tượng này ở người sơ học thì rất khẩn trương. Khẩn trương có thể quên mất. Đây chẳng phải khẩn trương, là vì thiếu ngủ, tinh thần đề khởi không nổi, thường thường có những lỗi lầm này. Bài thứ 10, do nghi khởi mê hoặc, trú ư phiền não trung, kỳ tâm bất an lạc, thị nhạo thụy miên quá. Ngủ nghỉ quá nhiều, người này vẫn cứ mơ mơ màng màng, cho nên đầu óc chẳng rõ. Đây là do ngu si dẫn khởi mê hoặc điên đảo, trong tâm thường sanh phiền não, thì cái tâm ấy làm sao an lạc được. Học Phật, điều thứ nhất đạt được, cái hay ho thứ nhất đạt được, sự lợi ích đạt được, tức là khinh an, tự tại, vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Nếu như một tí lợi ích này đều chẳng đạt được, thì chúng ta phải nghiêm chỉnh để kiểm thảo, chúng ta học Phật đó có khuyết điểm. Thật tại mà nói, kiểm thảo bằng cách nào đây? Phải đem bộ kinh này từ đầu đến cuối niệm qua một lần, xem thử đã phạm phải khuyết điểm gì. Nếu chẳng có khuyết điểm, có thể nói bảo đảm anh học Phật sẽ được tự tại vui vẻ. Đây là đạo lý nhất định. Phật pháp là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nếu anh chẳng lìa được khổ, chẳng có được vui, vậy thì Phật pháp này anh học nó để làm gì chứ? Học Phật pháp chẳng thể lìa khổ, chẳng thể được vui. Chẳng phải kinh Phật chẳng linh là bởi chúng ta đã học sai. Chúng ta học chẳng như pháp, chẳng như lý, cho nên chẳng có được những cảnh giới, những công đức lợi ích mà trong kinh nói đó.
礼。
Bài thứ 11 Công đức dài tổng giảm Thường sanh ưu hối tâm Tăng trưởng chư phiền não Trị nhạo trị miên quá Chữ công là công phu Công đức cùng phước đức khác nhau Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng Phước đức có thể chia cho người khác cùng hưởng, còn công đức chẳng có biện pháp. Công đức là gì? Chúng tôi xin nêu ra một ví dụ đơn giản để nói, công đức là giới định tuệ. Giới định tuệ chẳng có cách gì chia cho người khác, đây là của mình, của chính chúng ta tu được. Trì giới có công thì được định, định tức là đắc. Chữ đắc của công đức cùng với chữ đắc của đắc thất ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Anh tu công thì anh có được đức. Công là nhân, đức là quả. Tu định có công, khai tuệ là đức. Quý vị xem, cái này làm sao cho người được? Cái này chẳng thể cho người, còn phước đức thì có thể cho người. Tôi có của cải, tôi có thể cho người. Tôi có địa vị, tôi có thể nhường cho người. Đây là thuộc về phước đức. Phước đức có thể bố thí, có thể cho người, cùng người cộng hưởng. Còn công đức thì vô phương. Công đức phải chính mình tu. Nếu ngủ nghỉ, thì còn công đức gì chứ? Đem công đức đều ngủ sạch hết. Cho nên công đức của họ chẳng còn. Chẳng còn nên họ ưu tư lo lắng thì hối hận. Ưu tư hối hận thì tăng trưởng phiền não. Đây là đạo lý nhất định. Bài thứ 12 Viễn ly chư thiện hữu Diệt bất cầu chánh pháp Thường hành phi pháp trung Thị nhào thụy miên quá đương nhiên đem bạn tốt và thiện tri thức họ thấy cứ ngủ suốt ngày như vậy thì họ chẳng thể chẳng xa anh. Nếu họ chẳng đánh xa anh thì phải cùng anh ngủ cho có bạn. Làm gì có đạo lý này? Cho nên thiện tri thức xa lìa, diệt bất cầu chánh pháp. Họ đâu có tinh thần, họ cũng chẳng có trí tuệ, cũng chẳng có sức khỏe để đi cầu chánh pháp. Thường hành phi pháp trung, chữ phi pháp tức là đọa lạc, nhất định là từng ngày như thế mà đọa lạc xuống. Phía dưới một bài, bất hân cầu pháp lạc, tổn giảm chư công đức, viễn ly ư bạch pháp, thị nhạo thụy miên quá. Chẳng ưa thích cầu pháp lạc. Chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn. Họ chẳng biết, họ cũng chẳng muốn cầu pháp hỷ. Pháp hỷ là niềm hỷ duyệt chân chính. Người đời thường nói, người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Người gặp lúc cao hứng thì cả người nhẹ nhàng thoải mái. Việc gì là vui sướng nhất? Là tu pháp có đắc, tu pháp có ngộ. Niềm vui sướng đó thì trên thế gian này bất cứ niềm vui sướng nào cũng chẳng sánh nổi. Tuy nhiên, loại vui sướng này nếu chẳng phải là người tu hành chân chính, anh có nói với họ, họ cũng chẳng hiểu. Họ vui sướng đó là gì? Là ngày nay phát được tài, trúng được vé số, họ rất vui sướng, họ rất cao hứng. Nếu anh nói chuyện tu hành với họ, họ cho rằng tu hành là việc khổ, suốt ngày cứ A Di Đà Phật, niệm mãi niệm mệnh là thế đó. Họ nào có biết bên trong có cái vui, trong đó là niềm vui của sự tịch tỉnh, niềm vui của sự tỏ ngộ, họ chẳng biết. Đây là chân lạc. Những người ham thích ngủ nghỉ đương nhiên chẳng thể nào có được cái pháp lạc này. Cho nên họ tổn giảm chư công đức. Duyên ly ư bạch pháp, những thiện pháp này họ chẳng có cách gì tu được, cũng chẳng có cách gì học được. Bài thứ 14, mỹ nhân tâm khiếp nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ, chi phân đa luy xấu, thị nhạo thị miên quá. Người này tâm khiếp nhược, tâm khiếp, tâm nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ. Hằng là hằng thường, cũng tức là họ rất ít có cái tâm hoan hỷ. Chi phần là nói tứ chi, tay chân của họ trông ra đều rất gầy ốm, chẳng có vẻ khỏe mạnh. Đây tức là thân thể tứ chi vừa nhìn là biết họ chẳng khỏe. Chẳng khỏe, đương nhiên thân thể gầy ốm. Phía dưới một bài, tự tri thân giải đại, tập tố tinh tấn giả, nhạo thuyết kỳ quá ác, thị nhạo thị miên quá. Họ chẳng phải chẳng biết, họ cũng biết khuyết điểm của họ là giải đại, lười biếng, tham ngủ. Họ cũng biết, nhưng họ nhìn thấy người khác tinh tấn thì họ lại đố kỵ, còn đi bươi móc cái lỗi của người ta, nói lên khuyết điểm của họ, chỗ gọi là tự tán hủy tha, còn tạo thêm nghiệp này. Xin xem bài phía dưới, trí giả liễu kỳ quá, thường ly ư thủy miên. Mấy bài dưới đây là Thế Tôn khuyến khích chúng ta, chỉ dạy chúng ta phải nên giác ngộ. Một người có trí tuệ, họ biết rõ cái lỗi lầm của việc ngủ nghỉ, nên thường ly ư thủy miên. Ngủ nghỉ là một cái tập quán, phần nhiều là tác dụng trên tâm lý. Tỉ như ăn uống cũng là như vậy, bởi vì trong tâm anh thường thường nghĩ đến một ngày phải ăn ba bữa, nếu thiếu đi một bữa thì đói lả. Nguyên nhân gì vậy? Là tâm lý quấy phá, là vọng niệm đang quấy phá. Nếu như một người muốn trì ngọ ăn một bữa giữa trưa, ngày ăn một bữa thì trong đầu óc họ một ngày chỉ ăn một bữa, chẳng có ăn hai bữa, họ chẳng thấy đói. Tại sao vậy? Vì họ chẳng nghĩ đến. Ngủ nghỉ cũng như vậy. Tôi cảm thấy một ngày tôi phải ngủ 8 tiếng, ngủ 6 tiếng không được, còn thiếu 2 tiếng, thì anh làm sao có tinh thần được? Thì tự nhiên mất hết tinh thần. Nếu anh phấn chấn trở lại, mỗi ngày tôi có được 2 giờ, 4 giờ là đủ rồi, thì tinh thần của anh sẽ no đầy. Cho nên cái thân này của chúng ta quả thật là bị tâm lý đang chi phối. Trên tâm lý vọng tưởng phân biệt chấp trước là đại bệnh. Với điều này, rất nhiều người tu hành dụng công đều có thể thể hội được. Đích thật là vọng niệm đang làm chủ. Những người ham ăn, ba bữa đã no rồi, còn phải ăn thêm ba bốn thứ điểm tâm. Thứ nào chưa ăn đến thì bụng họ thấy thiếu thốn, chịu không nổi. Đều là vọng niệm đang phá phách. Trên thực tế, chẳng phải sinh lý thật sự cần đến. Vì vọng tưởng, đây cũng là phía trước đã từng nói qua với quý vị, sự tiêu hao của việc ăn uống 95% đều tiêu hao trên vọng tưởng, năng lượng của thân thể tiêu hao trên vọng niệm. Cho nên người tâm thanh tịnh ngủ nghỉ ít, ăn uống cũng ít. Hạng trí giả hiểu rõ cái lỗi lầm này, họ có thể lìa xa ngủ nghỉ. Thế Tôn lúc còn tại thế, sự ngủ nghỉ trong tăng đoàn chỉ có ban đêm 4 tiếng. ngu nhân tăng kiến vọng, tăng trưởng tà tri tà kiến. Đây tức là vọng tưởng chấp trước, họ tâm trưởng vọng tưởng chấp trước, vô lợi tổn công đức, một tơ hào lợi ích đều chẳng có. Đem công đức chân thật chính mình tu học được đều làm hư hoại mất, phá hoại mất. Trí giả thường tinh tấn cần tu thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo tức là thanh tịnh tâm. Ly khổ đắc an lạc, chư Phật sở xưng tán. Lìa khổ ít ngủ nghỉ có thể lìa khổ, ít ăn uống có thể lìa khổ. Quan niệm của người hiện nay vọng tưởng ngược lại, họ cho rằng ngủ nghỉ nhiều phải ăn uống cho nhiều mới vui. Họ nào có biết rất nhiều bệnh tật đều từ đây mà sanh ra, phiền não từ đây mà sanh ra, ngu si từ đây mà sanh ra, làm gì có được an lạc. Cho nên chỉ có những người thật sự có trí tuệ, họ có thể xả ly mới được chư Phật tán thán. Bài thứ 18, thế gian chư kỹ nghệ, kỹ là kỹ thuật, nghệ là tài nghệ. Đây là nói về công nghệ thông thường của thế gian. Cặp xuất thế công xảo, trong pháp xuất thế cũng có rất nhiều công việc cần phải làm. Gia do tinh tấn lực, trí giả ưng tu tập, bất luận thế xuất thế gian, có rất nhiều công việc đang chờ chúng ta làm. Nếu anh chẳng tinh tấn, ngày ngày biến nhát, ngủ nghỉ giải đại, anh có thể thành tựu được gì chứ? Cho nên kẻ trí nên phải cần phấn để tu học. Nhược nhân thú bồ đề, liễu trì thủy miên quá, an trú tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quỷ. Người học đạo thật sự phát tâm thú hướng về đại bồ đề, trong một đời này chúng ta muốn hành chứng quả, muốn vãng sanh bất thối thành Phật, thì nhất định phải biết cái lỗi lầm của sự ngủ nghỉ, cái lỗi lầm của sự giải đại biến nhát, nhất định phải biết, phải đề cao tâm cảnh giác, an trú tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quỷ. Thường có cái tâm hổ thẹn, thị cố chư trí giả thường sanh tinh tấn tâm. Những vị đại bồ tát, những người có trí tuệ, họ thường tinh tấn. Xá ly ư thủy miên, thủ hộ bồ đề chủng. Hai câu nói này hay vô cùng. Lìa bỏ được việc ngủ nghỉ thì chúng ta mới có thể đem hạt giống bồ đề giữ lấy. Đây là phần trùng tụng cộng 20 bài kệ. Xin xem tiếp phần kết luận sau đây. Đây là đoạn kết luận. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát, Nhi Bạch Phật Ngôn, Hy Hữu Thế Tôn, nhạo trước thủy miên, nải hữu như thị vô lượng quá thất. Lời này chúng ta vừa mới nghe, hình như Di Lặc Bồ Tát cũng chẳng biết có lỗi lầm nhiều như vậy. Khi nghe Thế Tôn nói thì Ngài mới biết, phát hiện ra việc ngủ nghỉ có lỗi lầm nhiều như vậy. Nhựa khổ văn giả, bất sanh ưu hối, yểm ly chi tâm, phát khởi tinh tấn, đương tri thị nhân, thận thậm đại ngu si. Di Lặc Bồ Tát đang giáo huấn chúng ta. Chúng ta ngày nay nghe được một phen khai thị này của Phật, nếu vẫn chẳng biết ưu sầu, chẳng biết hối lỗi, chẳng thể đem việc ngủ nghỉ bỏ đi, quay trở lại để dũng mãnh tinh tấn. Di Lặc Bồ Tát nói người này là đại ngu si, chẳng phải hạng ngu si thông thường, là hạng đại ngu si. Cho nên chúng ta phải thường thường suy nghĩ, chúng ta có phải là người đại ngu si mà Di Lặc nói đó chăng? Nhớ khổ Bồ Tát vị dục chí cầu a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề giả, văn thiết như thị chân thật nghĩa cố công đức lợi ích, ư chư thiện pháp, nhi sanh giải đãi, bất khởi tinh tấn, trú bồ đề phần, vô hữu thị xứ. Lời của Di Lặc Bồ Tát, ngữ trọng tâm trường, từ bi đã đến chỗ cùng cực. Ngài nói, giả như có một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát này một lòng một dạ muốn cầu trí tuệ viên mãn trên quả địa của Như Lai, cầu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Chúng ta nói một cách phổ thông hơn một tí, hơi bạch thoại hơn một tí, tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Nghe được phen khai thị tại đây của Thế Tôn, từng chữ, từng câu của Thế Tôn đều là chân thật nghĩa, chẳng có câu nào là giả cả. Chúng ta hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, đây tức là công đức, lợi ích chân chính. Nơi các thiện pháp mà còn phải sanh giải đãi, vẫn chẳng thể tinh tấn an trụ nơi Bồ Đề Phần. Bồ Đề Phần tức là giác, giác mà không mê. Chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây gọi là trú Bồ Đề Phần. Trong câu nói này, tức là trong Tam Quy Y chỗ nói, đối người, đối sự, đối vật, tâm của chúng ta phải an trú nơi giác chánh tịnh, thì đây là đúng. Chẳng thể an trú nơi giác chánh tịnh thì anh đã sai. Cho nên nói, nếu họ chẳng thể tinh tấn trú Bồ Đề Phần, vô hữu thị xứ, tức là chẳng có đạo lý này. Bồ Tát nghe được lần khai thị này, lần dạy bảo này, thì quyết định đem tâm an nơi trên Bồ Đề Phần, nhất định tinh tấn, xa lìa giải đãi. Lời này dịch qua là mang nghĩa này. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.